Alleluia. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 13 từ câu 54 đến hết câu 58. Khi ấy Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thờ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Juda đó hay sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta đó hay sao? Vậy bởi đâu mà ông ta được như thế này? Và họ đã vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Và người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tất cả những ai ý thức mình là môn đệ của Đức Giêsu, khởi đi từ lúc lãnh bí tích thánh tẩy và đặc biệt là lãnh bí tích chuyển chức thì phải ý thức rằng Chúa gọi mình việc chính là để đi loan báo ý Chúa cho mọi người, làm tròn sứ mệnh ngôn sứ Chúa cha. Việc chính là điều ấy. Và không may mắn trên con đường ngôn sứ Chúa chỉ đâu, nhưng mà có khổ, khổ đến chấp nhận chết vì lời Chúa thì mới là người sống thật và mới đạt được thành công thật. Trong bài đáp ca chúng ta mới nghe lại Thánh Vịnh 69 đến 68, trong đó ngày tôi chịu trích tinh mục, tôi chọn câu 10. Thế là Chúa cho ứng nghiệm luôn. 69 68 câu 10: vì lòng nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi phải thiệt thân, lời kể quá ba ngày thì tôi hướng hết. Thì đúng quá. Ba mươi năm năm linh mục, không phải họ khóa mà thôi mà họ chưa giết được tôi thì tôi cũng cảm ơn Chúa. Tôi ai gần tôi thì biết đấy. Tôi dám tự hào trong Chúa, trong hàng linh mục ở Sài Gòn này từ năm 75 đến nay chưa ai khổ hơn tôi. Ai cũng biết, có ông cha nào mà đi đuổi nó khỏi giáo xứ với ba lần. Chỉ vì tôi chỉ thiết tha giảng lời Chúa thôi, cũng như lo việc nhà Chúa. Tôi có quyền tự hào như vậy. Nhưng mà sao tôi khổ thế? Ai cũng nói rằng tại cha chọn cái câu vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây thiệt vào thân. Bây giờ cha chọn cho phải rác qua chịu. Chúa cho cha thấy ứng nghiệm điều đó mà. Họ nói tôi vậy. Thế tôi bảo thì phải chấp nhận sẽ biết sao bây giờ. Thật mấy chục năm tôi khổ quá rồi. Nhưng mà bây giờ là thấy hạnh phúc quá đấy không? Bây giờ thì tôi lại cảm thấy được có lẽ trong ngàn linh mục Sài Gòn không ai hạnh phúc bằng tôi. theo Chúa, phục vụ tin mừng khổ nhất thì lại hạnh phúc nhất. Đó là cái trải nghiệm trong cuộc đời của tôi. Ai ở gần tôi thấy rõ là tôi nói thật. Thì tôi cảm ơn Chúa, Chúa đã chứng minh, Chúa đã cho tôi được chứng minh con đường theo Chúa phục vụ tin mừng là con đường gian khổ thì mới đi đến vinh quang. Trong Kinh Thiên Kính chúng ta đọc, Hội Thánh có mấy đặc tính nhỉ? Bốn đặc tính. Gì? Duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Duy nhất là sao? Duy nhất là Chúa Giêsu nói ở trong chương 10 câu 16, chỉ có một đoàn, một mục tử và một đoàn chiên, ta còn nhiều chiên khác không thuộc đoàn này, thân ngươi chúng phải hết. Đấy, duy nhất Chúa muốn mọi người chỉ thuộc Hội Thánh Chúa Kitô, Ngài là chủ. Thánh thiện là làm sao? Tại vì Hội Thánh Chúa Kitô là thân mình màu nhiệt của Chúa Kitô, và Chúa Kitô là đầu. Chúa Kitô thánh thiện, cho nên chúng ta là phần chi thể của Ngài cũng được chia phần thánh thiện. Cho nên Hội Thánh thánh thiện. Đặc tính thứ ba là Hội Thánh công giáo. Công giáo là vì khi Chúa từ câu chiếc sông lại, Ngài sai các môn đệ đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho Ngài bằng cách làm phép rửa, rồi dạy họ những lời mà các ông đã được thầy dạy. Đấy, Matthew 28, 19, 20. Công giáo, Chúa muốn hết mọi người ở trên thế gian này phải lấy giáo lý công giáo để mà thực hành thì thế giới này mới có hạnh phúc, mới có bình an. Đặc tính thứ tư, tông truyền, tức là Hội Thánh là những người được Chúa mời gọi cộng tác với Ngài qua thủ lãnh Phêrô mà Chúa đặt. Tông truyền, Chúa đã đặt thủ lãnh Phêrô thay Ngài ở trần gian này, và vì giáo hoàng trở thành gì? Dấu chỉ của sự nghiệp nhất trong Hội Thánh. Giáo hoàng là dấu chỉ của sự nghiệp nhất, quy tụ những người có đức tin trong cùng một đức tin, một lòng mến, lòng cậy. Đấy, tông truyền như thế. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 này bảo còn thiếu một đặc tính, đó là đau khổ. Hội Thánh có một đặc tính đau khổ. Và quá thật, chúng ta đọc lại lịch sử tôn giáo ở trên thế giới này, không có vị giáo chủ nào bị giết khốn nạn như Chúa chúng ta, Đức Giêsu cứu chúng ta. Ngài phải chết một cách nhục nhã, treo trên thập giá, trần trụi, lăng nhục. Có giáo chủ nào được như vậy đâu. Đấy, ngay một đức toàn năng mà cũng không thoát khỏi cái đau khổ khi thiết lập Hội Thánh là nước trời tại thế, thì Ngài phải chấp nhận đau khổ. Và những kẻ theo Ngài muốn làm môn đệ, làm tông đồ cũng phải khổ như vậy thôi. Gian chương 15 câu 18, 19, Đức Giêsu nói với các môn đệ: nếu thế gian ghét anh em thì hãy biết rằng chúng đã ghét thầy trước. Nếu anh em thuộc về thế gian, thế gian yêu những gì thuộc về nó. Này, tôi tớ không hơn chủ. Nếu chúng đã bắt bớ thầy thì chúng sẽ bắt bớ em. Tại vì mình được Chúa chọn ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, cho nên nó ghét, đòi giết mình. Đó. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói thật là chí lý đấy. Không phải hội thánh chỉ có 4 đặc tính mà 5 đặc tính. Nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng hội thánh không công bố cái đặc tính đau khổ như chiếc hoàng Pio thứ 12 nói, là vì nếu mà trong tin kính mà chúng ta đọc hội thánh những người theo Chúa là phải mất mạng thì dân ngoại thì bảo thôi tôi không theo đâu, đúng không? Theo được để thánh thiện ấy là thì là tôi theo, chứ còn theo để rồi mà mất mạng phải khổ, theo cái đạo gì mà phải chết sống ý Chúa là phải đi qua gian khổ thì thôi không theo. Tôi nghĩ như thế mà xã hội không đưa cái đặc tính thứ năm mà Đức Giáo Điều thứ 12 nói là đặc tính xã hội đau khổ. Cho nên tất cả những người đã theo Chúa Kitô khởi đi từ vị thánh tẩy được danh là môn đệ của Chúa mà nghe lời Chúa thực hành thấy khổ là thôi đẹp. Chỉ thực hành cái gì có lợi cho mình vừa ý mình, còn cái gì mà mình làm theo lời Chúa mà khổ không, và tôi cho rằng đó mình khổ là Chúa không thương mình, thì đó là tư tưởng của Phêrô. Dù ông này Chúa đã đặt làm thủ lãnh của thánh mà có tư tưởng như vậy, Chúa chửi ngay Satan luôn đằng sau. Tư tưởng của ngươi là tư tưởng của ma quỷ, không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Cái hết mà khổ là Chúa không thương. Trời ơi, sao hôm nay rất nhiều người đến lòng thương xót và nghĩ rằng đến đó được ơn để bày tỏ lòng Chúa thương xót, vậy nên còn khổ để Chúa không thương xót rồi. Kỳ khôn. Cho nên nghe nói rằng tổ chức lòng Chúa thương xót của Cha Long và Chi Hoàng đã bị dẹp, tôi thấy có lý rồi. Chứ không là cứ dẫn người ta đi tìm phép lạ người mới bày tỏ là Chúa thương xót. Trời ơi, sao người ta không đọc ở Gioan chương 2 câu 23-24, bao nhiêu người đến Jerusalem vào dịp lễ vượt qua chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu làm, đã tin vào Chúa Giêsu vì phép lạ Ngài làm. Nhưng phúc âm Gioan nói sao? Chúa không tín nhiệm những người như vậy. Những người mà chỉ vì phép lạ mà theo Chúa, Chúa không tín nhiệm. Điều cho đó là Chúa thương. Đấy, người Công giáo ngày hôm nay vẫn còn đi vào cái vết xe đổ của ông Phêrô mà Chúa đã thẳng thắn mắng ông là người là Satan, dù ông là thủ lãnh Chúa đặt để xây dựng hội thánh của Ngài. Chúa muốn rằng mọi người theo Ngài làm môn đệ thì phải chấp nhận gian khổ, thực hành lời Ngài, nhất là tuân thủ luật phục vụ. Bởi vì phục vụ là sinh hoạt chính của hội thánh, đặc biệt là thánh lễ. Điều này ta được đọc thấy ở trong sách Lê Vi chương 23, nếu đọc năm lẻ đó, là Chúa truyền cho Môi-se phải nói với dân nghỉ việc vào ngày thứ bảy. Thứ bảy là luật phục vụ. Ngày thứ bảy phải dâng cho Chúa bó lúa đầu mùa, phải ăn chay, phải hãm mình mà dâng lễ hỏa tế, tức là giết chim cừu để mà đốt dâng cho Chúa đấy. Thế cái luật này nó quan trọng lắm mà Chúa Giêsu để phá vỡ. Ngày cứ làm việc vào ngày thứ bảy, chẳng thấy dân bó lúa mà đi qua ruộng lúa người ta ngày thứ bảy để còn bứt lúa người ta phải. Trong khi đó luật Môi-se nói với dân phải chiên để giữ ngày thứ bảy, không làm cái gì hết, ăn chay hãm mình, dâng bó lúa đầu mùa, dâng lễ hỏa tế, để đẹp lòng Chúa, để rồi cùng nhau thưa với Chúa ở Thánh Vịnh 80 tập 1 reo lên mừng Thiên Chúa đấng trợ lực chúng ta. Đấy, đến nhà thờ theo lệnh của Chúa ngày thứ bảy, dâng bón đồ mùa, dâng hỏa tế, reo lên mừng Thiên Chúa đấng trợ lực chúng ta. Mà không phải Chúa chỉ bảo ông Môsê nói với dân triệt để thi hành luật Chúa, mà Chúa còn đòi của cả ông Giê-rê-mi-a, người mà Chúa đã chọn làm ngôn sứ, cũng phải đi loan báo tin mừng, biết rằng khổ đấy, biết rằng không may mắn đâu, cũng phải đi loan báo đấy. Bởi vì nó cho người ta biết lời Chúa là quan trọng để các thi hành, đặc biệt là luật phục vụ đấy, thì phải đi nói thôi. Mà người ta không vừa ý, người ta ghét mình, cũng phải chấp nhận thôi. Trên những bài đọc chúng ta vừa nghe ngôn sứ Giê-rê-mi-a ở chương 26 đó, Chúa sai ông Giê-rê-mi-a đứng giữa tiền đình nhà Chúa mà công bố lên án mọi người thuộc thành Giu-đa đang đến nhà Chúa để thờ lạy Chúa. Người ta đến nhà Giê-rê-mi-a đông lắm, thờ lạy Chúa. Người đứng ngồi giữa và công bố cho chúng mọi lời ta truyền cho ngươi, đừng có bớt một lời nào. Tôi thích đặt cái câu này, ông xin em phải đến nhà Chúa nói không được bớt một lời nào. Thế mà nay Chúa sai các linh mục, giám mục vào nhà thờ dâng lễ, đọc ba bài đọc, thế mà bớt đi. Ngay từ thời cựu ước, Chúa đã nói với ông Giê-rê-mi-a, người có sức mạnh đến nhà Chúa công bố lời của ta mà không được bớt một lời nào nhé. Thì không bớt nói dài người ta chửi thì sao? Không phải chấp nhận thôi. Mà nói cả những điều người ta không vừa ý thì càng khổ nữa. Cứ nói đi, may chăng chúng sẽ nghe ngươi mà bỏ con đường xấu xa trở lại với ta. Bây giờ ta sẽ hối tiếc về tai họa ta đang định giáng xuống trên dân này vì những hành vi gian ác của chúng. Nếu các ngươi không chịu nghe ta mà sống theo lời luật ta chỉ dạy, ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, nói cho các ngươi hay. Nếu các ngươi không chịu nghe lời cả các ngôn sứ, ta sẽ đến. Chính ta đã từng sai đến với các ngươi để nói mà các ngươi chẳng chịu nghe. Ta sẽ cho các dân tộc đứng lên nguyền rủa các ngươi. Sau khi ông Giê-rê-mi-a đã nói những điều Chúa truyền dạy, dân chúng từ người cao cấp, người các thượng tế, rồi ngôn sứ, toàn dân vây quanh ông, túm lấy ông mà nói rằng thằng này phải chết. Mày dám đến nhà Chúa mày nói như vậy à? Mày phải chết. Tại sao mày dám đến đây mà lại nói được nhân danh Chúa mà thành này sẽ bị điêu tàn? Láo thật. Đó, ông Giê-rê-mi-a giảng những điều quan trọng khi đến nhà Chúa, phải nghe cho đến nơi đến chốn, nói nhiều điều, nói đầy đủ, nói cả những điều người ta không ưa thích cũng phải nói. Cuối cùng người ta túm lấy ông, đoạt lấy mạng ông. Đấy là ngôn sứ cho Chúa là như vậy đấy. Mà chúng ta thấy được, nếu mà giảng mực cái thù cái ngoại nó không thờ Chúa, nó hại mình, thì hiểu được đây những người cùng đến nhà Chúa mà để đập những người giảng lời Chúa, thì mới thấy nó bạc bẽo lắm. Bởi vì cái tinh thần giảng của các ngôn sứ Chúa sai đi là Chúa chỉ muốn làm sao lời giảng của các ngài cho dân hiểu rằng phải sống khiêm hạ cùng với đồng sa mối đến nhà Chúa mà khẩn nguyện, như câu đáp ca chúng ta đọc: lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày. Đến vào Chúa với lòng khiêm hạ sám hối tội lỗi mới cầu nguyện: lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày, thì được Chúa chấp nhận ban ơn. Chúa ban ơn cái gì? Ơn cả nghĩa dày Chúa ban cái gì? Không có cái gì hơn là Chúa dạy con đường đau khổ đi đến vinh quang. Đó là một ơn. Chỉ có những người có khiêm hạ thì mới nhận ra đến với Chúa, Chúa dạy đi con đường đau khổ, đó là ơn chứ. Khiêm tốn, khao khát chân lý, tin vào Chúa mới nhận con đường đau khổ là con đường đi đến vinh quang. Bởi vì đây là một con đường duy nhất mà Chúa Cha đã thiết định cho cả con một ngày là Chúa Giêsu cũng phải đi con đường này. Các tông đồ thấy bắt đầu theo thầy tưởng là ngon lành mà thầy phải chết, ông ấy vỡ mộng rồi chán nản đi về quê. Cho đến nói chuyện với họ: này các ngươi, tại sao lại buồn như vậy? Này, Đức Kitô phải chịu đau khổ rồi mới đi vào vinh quang của Ngài mà. Tức là chiến thắng của Chúa Giêsu là chiến thắng thập giá. Ngài dùng thập giá mà Ngài đã bị đóng đinh để đánh gục tử thần, đem lại chiến thắng cho chúng ta. Đó là một ơn cả nghĩa dày đấy, chứ không phải là một tai họa đâu. Có thế mà Chúa Giêsu chẳng nói các môn đệ về cái cuộc đời đau khổ của Ngài ở Gioan trên 12 tháng 4. Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi nó mới nảy mầm sinh cây và đơm nhiều bông trái. Hạt lúa, hạt giống gieo xuống đất nó thối nó mọc được không? Cha sẽ chúng con đi ra cái hạt giống mà gieo xuống mấy ngày sau cả tuần lễ không thấy nó mọc, moi lên nó thối rồi, nó lại chôn xuống nó mọc không? Mọc không? Hả? Nó mọc được không? Sao lại chưa bảo hạt giống nếu không thối đi, không chết đi thì nó không mọc? Nó không chết, nó không thối. Nếu mà thối nó chết đâu mọc được. Nếu mà chưa được dùng cái từ đó hay làm sao? Là chính Ngài đó, Ngài là giống, Ngài chết thật, đúng không? Nó giết Ngài chết thật, chôn trong mộ 3 ngày thối thật, đúng không? Ngài sống lại, đem lại hoa trái. Cho nên hạt giống không thối đi, không chết đi là chỉ có thể hiểu Chúa Giêsu. Nếu không thể hiểu cái hạt giống tự nhiên này được, nó thối được, nó thối luôn. Cho nên chúng ta có chết vì tin mừng, không chết lại là sống. Cho nên Ngài mới nói hạt lúa mì gieo xuống đất không thối đi, không chết đi, không nảy mầm, không sinh trái. Và Ngài nói với các môn đệ: tôi tớ không ơn chủ nhé, nếu họ đã bắt bớ thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em, nếu họ tuân giữ lời thầy thì họ cũng tuân giữ lời anh em. Thế nên có chấp nhận theo Đức Giêsu trong gian khổ thì mới đáng được chữ hứa là được gấp trăm đời này và sự sống mai sau. Ba câu 10, 28, 30. Đấy, chữ hứa theo Chúa được mà, được gấp trăm đời này nhưng mà phải chết. Cái cái sự sống đích thực là mai sau nữa kìa, hạnh phúc là mai sau, chứ không phải được gấp trăm đời này là như thế là hạnh phúc. Không phải, nếu được gấp trăm đời này thì cái ơn đó để phục vụ thôi, mà cái ơn đó để phục vụ thì lại bị người ta chối, chứ không phải là được gấp trăm đời này là như vậy có lời may mắn ở đời này đâu. Thế lúc con ở với cha này nó được gấp trăm thật, có thấy cha được gấp trăm không? Nếu mà ngày xưa mà cha lấy cái cô mà mẹ đã hỏi cho đấy, sức mấy cha có được đông con thế này, phải không? Nếu ngày xưa cha lấy cái cô đó làm gì có cái chỗ ở rộng rãi thế này. Mỗi lần cha hôm nay cha đi qua nhà cô ấy, nhà cô chiều ngang có 4 mét, chiều dài 20 mét à, mét con ấy. Còn nhà cha bây giờ bắt cát gấp trăm. Cái cô kia lấy chồng dài quá, thế mà cứ theo cha đi tu, cô cũng đi tu, giờ cô cũng gấp trăm. Cuối cùng con này cô ấy thua cha, mà nhà này còn thua nữa. Thế không? Đâu đây chưa bảo gấp trăm được. Nhưng mà chúng con đã ở với cha thấy, chúng con thấy là chúng con thấy là cha giàu thật phải không? Có phải giàu chứ gì? Cũng giàu một lúc này nữa không? Cũng giàu mà có cho chúng con ở thoải mái thế này, giàu chứ. Nhưng mà đâu phải là cho cha đâu. Chứ có cái này là để phục vụ, chứ không phải là để hưởng thụ. Thế được gấp trăm là vậy. Thì đời dùng nó để phục vụ thì mới được sự sống muôn đời mai sau, chứ không phải được ở đời này để thủ cho mình, để muốn làm gì thì làm đâu. Cái chân lý qua đau khổ đi đến vinh quang, giảng lời Chúa phải bị đập mới sinh nhân cứu độ. Điều này được tin báo ngay từ thời cựu ước. Chúng ta đọc sách Dân Số chương 20 câu 11, khi dân khát nước họ kêu ca, họ đòi ném đá Môi-se, thì Chúa ở bảo Môi-se, người đứng lên tảng đá dùng gậy đập. Đập mấy cái? Đập hai cái. Đập hai cái. Tại sao đập hai cái? Tại sao đập hai cái? Người nhiều người khác nghĩ là tại ông ấy hùng nghi, ông đập cái rồi chưa tin đập cái đó. Phải. Cái nguyên tắc đọc Kinh Thánh ấy, theo Hiến Chính Mặc Cải số 16, cựu ước được thể hiện trong Tân Ước, giá trị cựu ước thể hiện trong Tân Ước, giá trị Tân Ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Vậy ông Môi-se đứng trên tảng đá đập hai cái, chính ông Phao-lô ông cắt nghĩa mà. Một Quy Tô chương 10 câu 4 ông bảo cái tảng đá mà ông Môi-se đập đó là hình bóng Chúa Giê-xu. Ông Môi-se đập tảng đá hai lần là Chúa Giê-xu và những kẻ theo Ngài cũng bị đập, đúng không? Chúa Giê-xu bị đập, chúng ta bị đập luôn. Người ta đập Chúa Giê-xu, đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập giá, thì người đầu tiên được Chúa đổi tên thành Phê-rô là đá tảng giống như Ngài, là ông Phê-rô cũng bị đóng đinh trên thập giá luôn, đúng không? Đó thì người ta phải hiểu rằng ông Môi-se đập vào tảng đá hai lần báo trước mầu nhiệm Hội Thánh gặp đau khổ. Chúa Kitô bị đập, những người theo Chúa Kitô bị đập. Cho nên chúng ta nghĩ xem, một giám mục hay linh mục được đặt giảng lời Chúa mà không phải khổ về cái chuyện giảng lời, chẳng cần soạn bài giảng. Nhất là bây giờ người ta nói rằng giảng nhiều là không tốt, vắn thôi 10 phút ngày Chủ nhật là tốt, ngày thường 5-3 phút, chả cần biết nội dung đo bài giảng bằng thời gian. Nhưng người ta khen chứ, chả cần biết nó đem lại hiệu quả cho đi hồn ta, không cần biết, cứ làm theo đúng cái thói tục ở người đời bây giờ người ta như vậy. Chứ cần gì hỏi giảng 5 phút 10 phút đâu gì mà dọn, cần phải mà miệt mài dọn bài giảng, cần gì phải đọc sách này sách kia, không cần, dễ tán gẫu đọc cũng được. Thế là cái theo thói đời này như vậy. Follow bảo nếu mà sống cái kiểu đó làm sao mà xứng đáng là nô lệ của Chúa Kitô? Nếu tôi luôn nào là người đời, tôi không là nô lệ của Chúa Kitô nữa. Cho nên giảng không phải là để chiều lòng người đời. Bây giờ tôi dám nói là anh nào mà tiếp ta giảng đúng luật hội thánh số phục vụ 24-52 đó, là hội thánh nói rằng giảng phải dựa vào các bài đọc của thánh đã chọn đọc trong thánh lễ. Từ các bài đọc đó rút ra những mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Ông nào mà giảng đúng như vậy á, tôi bảo đảm người ta chửi. Bởi vì giảng như vậy thì nó nhiều vấn đề, nó dài lắm, chứ không thể nói 10 phút được. Đó có phải là cứ giảng đúng là được ta khen. Cái câu ca dao tục ngữ Việt Nam đó là sao? Nói phải củ cải nó cũng nghe. Có nghĩa là sao đấy? Không phải là cứ nói phải người ta nghe đâu, mà câu đó có nói nghĩa là nói phải củ cải vật chất nó nghe đấy, mà mình không nghe đâu. Củ cải nó nghe đó, nói phải củ cải nó nghe, còn có người không chịu nghe. Thế chứ, nói thật bất lòng mà. Thế nên là bị đặt thôi. Cho nên giảng mà bị chửi bị đặt như vậy, dù nó miệt mài dọn bài làm đúng luật hội thánh mà không may mắn khi giảng như vậy, cái lời giảng mới sinh ra nước hàng sống đấy. Khi này ông Busi đập vào tận đai lần mới có nước hàng sống cho dân và đoàn vật được uống no thỏa, thì Chúa Giêsu vì giảng bị đập, hội thánh các chủ chân làm theo dõi chân Chúa Giêsu giảng cũng bị đập, thì cái lời giảng ấy mới đem lại sự sống. Chúng tôi không quên có lần Đức Giao Hoan ở địa phận Phan Thiết, ngài chia sẻ với các linh mục như thế này. Có một cha xứ ngày Chủ nhật đọc phúc âm xong rồi nói: chị em ngồi xuống, thông cảm hôm nay tôi không có giảng được vì tối hôm qua bị cúp điện, cho nên tôi không có mở internet được, không có lấy bài trên mạng xuống được, nên hôm nay không giảng. Tôi anh chị em cầu nguyện, thì họ cầu nguyện lạy Chúa, xin Chúa cho cúp điện dài dài, bởi vì mọi khi cha giảng dở quá, lấy bài trên mạng không có vất vả gì cả, đưa nó đọc nó không có sức thu hút người ta đâu. Phải là vất vả dọn bài, suy gẫm và như phải học thuộc nữa. Cho thấy cha cho cả ngày vất vả dọn bài mà trước giờ đấy con thấy cha phải ngồi đi cả nửa tiếng cha học thuộc đấy. Có hôm học chưa thuộc thì trễ tí, bị rầy quá trời, hôm nay phải làm lễ sớm rồi. Chứ không phải là tự nhiên ra mà nói lấy cái quyền của mình thì bắt người ta nghe đâu. Cho nên tin mừng hôm nay chúng ta đọc, Chúa
Giêsu về quê hương của Ngài để giảng dạy. Như vậy là Ngài mất tất cả cái gì đấy? Là chăm sóc người thân, giảng dạy lời Chúa cho những người thân yêu của mình, làm một cách chăm sóc chú đáo đấy. Thánh Phaolô nói với giám mục Timôthê ở thứ nhất chương 5 câu 8: ai không chăm sóc những người sống trong cùng một nhà thì người đó đã chối bỏ đức tin, tệ hơn người không tin. Đấy. Không chăm sóc những người trong một nhà thì tệ hơn người vô đạo. Cho nên cha thụ nhận chúng con ở đây cũng phải là chỉ nuôi chúng con bằng của vật chất, mà cha bắt chúng con phải nuốt lời Chúa, đúng không? Ngay cái ngày đầu tiên cha nói chúng con vào đây, nhưng mà này, vào đây cha không đòi chúng con cái gì, không đòi đóng tiền, không đòi nấu cơm cho cha, không đòi giặt quần áo, không đòi cái gì, mà chỉ đòi một điều là sao? Vào đây qua một thời gian cha xem cái thái độ nào mà không muốn học lời Chúa thì ai đi ra khỏi cái nhà này. Cha nói được thì đúng không? Có thật không? Đừng có dẫn mặt mời ông nữa là thi đấy. Anh nào mà không thuộc thì cha bảo không hút cây người cột đấy. Thế nó bảo vậy con phải chặt bớt đi. Đừng kê kìa. Chứ con cũng cháu nói đùa mà thật. Ở với cha nó phải học lời Chúa thôi. Phải nút lời Chúa giống như kiểu Jeremiah. Gặp lời Chúa tôi nút chừng. Vậy đó. Làm hoạt lạc đời tôi. Phải như vậy thì ở đây. Thế Chúa Giêsu về quê hương, Ngài thiết tha tích cực giảng lời cho người đồng hương, làm một cách chăm sóc người đồng bào tận tình. Nếu muốn nói rằng một người làm quan cả họ được nhờ thì phải nhờ cái chuyện này, chứ không phải là đưa tiền đưa của về hay là làm những phép lạ theo ý người ta muốn đâu. Thế nhưng mà những người đồng hương khi bắt đầu nghe Đức Giêsu giảng họ thán phục, họ nói chưa bao giờ thấy một người nào ăn nói tài năng hấp dẫn như ông này. Ơ nhưng mà chúng ta biết ông này là con Bác Thượng Mộc mà, con của bà Maria mà, vẫn đi siêu thị cóc mát của chúng tôi mà. Không, cái bà này anh em của tôi biết mà, Joseph, Jacoby, Simon, chị em của ông ấy cũng đi làm công may xếp bao cho người ta ở đầu đường biết mà, có lạ gì đâu. Thế mà tại sao ông này lại ăn nói tuyệt vời như vậy? Thế nhưng mà từ cái chỗ thán phục ấy, nó lại đổi sang một cái oán hận. Luca còn chưa biết được. Ép Chúa Giêsu lôi lên một cái núi cao rồi định xô vào xuống một thẳm trời trên. Sao ác thế? Cho nên lòng chai giả đá của người đồng hương của Ngài và khinh dễ Ngài như vậy, Ngài phải chấp nhận cái thân phận ẩm mưu khi làm tròn cái nghĩa vụ cha Ngài sai đến để giảng lời ấy. Ngài mới nói sao? Ngôn sứ bị coi rẻ không phải là ở người ngoại mà bị coi rẻ nơi quê hương của mình, bị khinh dễ ngay trong nhà của mình, mà chấp nhận điều đó thôi. Đấy, tin mừng chúng ta vừa đọc. Vì cái thái độ của đồng hương của Ngài chống đối Đức Giêsu đòi giết Ngài và không nghe lời Ngài, cho nên Matthew nói rằng Ngài không làm được phép lạ ở đó vì họ không tin. Không phải là Ngài bỏ tay, Ngài không có tay, nhưng mà cái thái độ làm cho tay Ngài chùn lại, không muốn ra tay làm cho họ nhiều điều để cứu họ. Và chúng ta biết vì giảng thiết tha lời của cha mà Ngài bị giết, chứ đừng Ngài cứ làm phép lạ thì chắc không bị giết đâu. Khi Ngài bị giết, tưởng rằng họ triệt được Ngài, nhưng mà không triệt được tình thương của Ngài, không triệt được quyền năng của Ngài. Giết Ngài, ba ngày sau Ngài trỗi dậy, Ngài tiếp tục yêu thương. Cho nên Ngài chọn 12 môn đệ, lúc đó chỉ còn 11, Ngài sai các ông đi giảng, phải giảng như Thầy Giê-xu giảng. Mà cuối cùng thì chúng ta thấy cả bằng đó môn đệ đi giảng theo lệnh Giê-xu, và cả những người nghe các môn đệ giảng ấy, suốt 300 năm đau khổ bị Đức Quốc Rô Văn chu dập. Lúc đó muốn cầu nguyện, muốn làm lễ phải chui xuống cái địa địa ở dưới đất, người ta gọi là hang toại đạo, vì luật Roma quy định rằng không ai được đổ máu hay là đánh nhau giết người ở nơi có chôn người chết. Người Công giáo bị lợi dụng, ở nơi chôn người chết là hang toại đạo ấy, người ta không giết mình, người ta cũng bắt mình. Cho nên xuống đấy cầu nguyện, xuống đây dừng lại khổ, nhưng mà chui lên là bắt là chết đấy. Ở dưới nó bắt, ở đây nó bắt. Chắc 300 năm như vậy, thế thì mà chúng ta thấy là sao? Sau 300 năm, chúng mới dùng Tertulliano, em sorry, chúng mới dùng Constantino, chúng mới đập tan Đế quốc Roma. Lúc đó Hội Thánh mới có cơ vươn lên. Như vậy, Hội Thánh từ hầm, từ hang tọa đạo mà vươn lên, chứ không phải chỉ là từ trên tận giá mà được bung ra, mà cả hang tọa đạo suốt 300 năm như vậy. Bao nhiêu người tin Chúa phải khổ thì chúng ta mới có hôm nay. Đấy. Cho nên kết luận rằng giảng tiết mừng phải khổ thì mới nêu được hai chân lý này. Trước nhất là giảng vì yêu Chúa, vì yêu đồng loại. Đấy. Muốn yêu đồng loại, muốn yêu Chúa thật thì phải hết lòng giảng. Chấp nhận khổ cũng giảng, mà khổ cũng giảng. Nên Phaolô nói, đại quyền tôi chương 2 câu 10, tôi đang vui sướng khi thấy mình yếu đuối, bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Đó. Vì Đức Kitô tôi khổ, tôi bị bắt bớ, tôi bị sỉ nhục và tôi vui. Bởi vì chính lúc tôi cảm thấy mình yếu, bị người ta chu dập tôi, lại là lúc tôi mạnh. Đó là giảng chấp nhận khổ, nêu cái chân lý đó. Thứ hai là nêu cái chân lý có khổ đó thì cái lời giảng của mình ấy mới là chân lý thật. Một người mà nói một điều mà sợ người ta chửi mình, người ta giết mình, chưa chắc đã là chân lý đâu. Chân lý xác thực phải là cứ nói, chết cũng nói, là quan trọng lắm. Bởi vì sao? Việc giảng tiết mừng là nhu cầu sự sống của người giảng, mà là nguồn sống của người nghe. Nên Phaolô mới nói một kinh tô chương 9, 16, 17: bất hạnh vô phúc khốn nạn nếu tôi không giảng. Từ khi tôi giảng lời Chúa thì tôi có công, còn nếu tôi không muốn thì đó là trách nhiệm Chúa đã ký thác cho tôi. Đó, nó là một bổn phận, là một nhu cầu bắt buộc, tôi không thể làm cái khác được, phải giảng tôi mới sống, mới đem lại sống cho người khác. Cho nên ông nói tiếp ở 2 Cô-rinh-tô chương 10, một câu 10: tôi có sự thật với Đức Kitô, không ai bịt miệng tôi được. Giảng tinh thần phải là như vậy, không ai bịt miệng mình được. Có như thế chúng ta mới lớn tiếng nói đến niềm sắc tin của mình. Ở thư thứ nhất Phêrô chương 1 câu 25 chúng ta đọc trước khi nghe tin mừng, gọi là câu tôn tin mừng đó: lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là lời đã được ban, đã được loan báo cho anh em như một tin mừng. Đó. Sắc tin như Phêrô thì cũng tích cực rao giảng như Phaolô: lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn đời muôn thuở đó chính là lời đã được loan báo cho anh em như một tin.